lưỡi gươm Dhamma. SN Goenka. Tóm tắt bài diễn văn khai mạc của thiền sư SN Goenka tại hội nghị về truyền bá Dhamma tại Dhammagiri từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 3 năm 1988. Pháp cú. Từ từ, từng bước một, từng khoảnh khắc một, một người có trí nên trút bỏ những bất tịnh, như người thợ bạc tẩy sạch nữ trang. Dhammapada 239. Cùng các bạn đồng hành trên con đường Dhamma. Năm nay chúng ta lại tụ họp nơi đây để cùng nhau thảo luận cách làm thế nào để truyền bá Dhamma tốt hơn, để cho càng nhiều người khổ đau có thể hưởng được lợi lạc. Công việc đang tiến triển mau lẹ với kết quả thật khả quan, tốt đẹp. Nhiều thiền sư phụ tá đã được bổ nhiệm, nhiều người phục vụ đã góp công sức cho sự truyền bá Dhamma. Nhiều trung tâm thiền đã được thiết lập và sẽ còn có nhiều hơn nữa trong tương lai. Nay, với công việc gia tăng, nên thật cần thiết phải có một cơ cấu tổ chức thật chu đáo và nghiêm túc, ngõ hầu, đảm bảo trong tương lai sẽ không có những khuynh hướng chia rẽ, làm suy yếu Dhamma. Nhưng tổ chức nào cũng có vấn đề của nó. Sự thật là chúng ta đang phải đối diện với những sự chọn lựa. Một bước sai lầm sẽ làm cho phong trào bị sụp đổ, làm tổn hại cho nhân loại. Một bước đúng đắn, phong trào sẽ phát triển cho sự tốt lành và lợi lạc của nhiều người. Cơ cấu tổ chức là cần thiết để Dhamma được truyền bá rộng rãi, nhưng có nguy cơ là nó có thể biến Dhamma thành một tổ chức tôn giáo, một tông phái. Nếu vậy, tinh túy của Dhamma sẽ mất đi, và thay vì hữu ích, nó sẽ có hại. Như thế, tình huống sẽ trở nên rất tế nhị. Một đằng kỷ luật và tổ chức là cần thiết để phát triển Dhamma, nhưng khi lập ra một hệ thống đẳng cấp từ thiền sư đến thiền sư phụ tá và xuống nữa, tất cả đều làm việc trong một hệ thống với những luật lệ gò bó. Đây là cách một tông phái được thành hình. Rồi một khi có đẳng cấp thì bản ngã sẽ xuất hiện. Tôi được giữ chức vụ này, tất cả những người địa vị thấp hơn sẽ phải nghe lời tôi, kính nể tôi. Tiếng nói của tôi sẽ là quyết định. Tôi rất là quan trọng. Chắc chắn là Dhamma phát triển để giúp những người khốn khổ. Nhưng tôi đứng ở đâu trong tổ chức? Chức vụ của tôi, địa vị của tôi là gì? Sự phục vụ của tôi có được nhìn nhận với lòng biết ơn không? Hãy nhìn đây, tôi đã bỏ những tiện nghi ở nhà, tôi đã bỏ công việc, gia đình và cống hiến cả đời mình. Tôi không cần tiền, tôi không muốn người ta cúi lạy tôi, nhưng phải có sự cảm kích đối với tất cả những gì tôi đã làm. Từ sự điên rồ này bắt đầu sinh ra sự sùng kính cá nhân và sau đó tạo ra tông phái. Chúng ta phải ghi nhớ điều này. Dhamma là quan trọng, không còn gì khác. Thái độ của mỗi chúng ta phải là: bất cứ việc gì tôi đảm nhận trong sự truyền bá Dhamma, tôi làm thế vì được yêu cầu Có thể do tôi có vài khả năng đặc biệt. Ngày mai, nếu tôi được yêu cầu làm chuyện gì khác, tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Cái tôi này là cái gì? Dhamma là quan trọng, phục vụ là quan trọng, đem lại lợi lạc cho nhiều người là quan trọng, hạnh phúc của càng nhiều người là quan trọng, không còn gì khác, không còn gì khác. Đây là chủ ý đúng đắn để dựa theo đó mà phục vụ. Chỉ riêng quý vị mới biết mình thực sự có chủ ý này hay không. Và quý vị phải không ngừng xem xét mình có thực sự làm việc với ngã mạn và không cầu mong được đền đáp hay không. Ta phải tự phán xét. Một cách để làm như thế là kiểm tra xem mình có phát triển sự hoan hỷ cho người, mudita và lòng trắc ẩn, kuruna, đến mức độ nào. Hai phẩm chất này của một tâm thanh tịnh phát huy trong ta mạnh chừng nào thì ngã mạn càng yếu đi chừng đó. Hãy sử dụng thường xuyên thước đo đó. Giả sử khi biết có một người bạn đạo được giao cho một chức vụ đặc biệt trong tổ chức, một bạn khác nhận được lời khen ngợi do làm xong một việc tốt đẹp, cái gì xảy ra trong tâm tôi lúc đó? Tôi có vui với sự thành công của họ không? Tôi có cảm thấy hạnh phúc không khi những bạn đạo làm được những chuyện tuyệt vời khiến mọi người cảm kích? Hay tôi bắt đầu phát sinh sự ganh tị, thèm muốn, rồi nghĩ rằng còn tôi thì thế nào? Nếu anh ta hơn tôi, chuyện gì sẽ xảy ra? Một thái độ điên rồ như thế chứng tỏ người đó không hiểu Dhamma là gì. Nếu ai đó tiến bộ trên con đường Dhamma, chắc chắn sẽ hoan hỷ khi thấy người khác cũng tiến bộ, hoan hỷ khi thấy người khác phục vụ Dhamma tốt, giúp ích mọi người. Nếu có một mảy may ganh ghét, thì ta nên hiểu rằng tuy ta đã cố gắng không có ảo tưởng, không hiểu sai, nhưng như thế, ta vẫn còn xa con đường Dhamma nhiều lắm. Nhìn kìa, trong ta hoàn toàn không có sự hoan hỷ cho người. Hay thí dụ có một người phạm lỗi. Có thể đó thực sự là một sơ sót của người ấy. Hay có thể vì đeo kính màu nên thiên kiến làm tôi thấy như thế. Trong cả hai trường hợp, cái gì đã xảy ra trong tâm tôi? Tôi có phát sinh lòng ghét bỏ, sân hận với người đó không? Nếu có, tôi còn xa Dhamma nhiều lắm. Chính ra, tôi phải có lòng trắc ẩn để nhìn kìa, người bạn đồng hành của tôi bị vấp ngã, đã trở nên yếu đuối. Vậy tôi phải làm gì để nâng đỡ, giúp đỡ cho bạn vượt qua sự yếu đuối này? Ở đây, một ảo tưởng có thể nảy sinh. Một người có thể nói, tôi không oán ghét người phạm lỗi này. Nhưng trong tâm lại nảy sinh một cảm giác dễ chịu, khoan khoái khi thấy bạn mình bị vấp ngã. Người ta sẽ nghĩ, bây giờ mọi người đều biết ai là người điên khùng, ích kỷ. Bây giờ thì người ấy sẽ mất hết tiếng tăm. Bây giờ thiền sư sẽ biết người ấy là vô dụng, và người ấy sẽ bị truất phế. Có phải quý vị cảm thấy như thế trong tâm không? Quý vị hãy quan sát chính mình, chứ không ai khác có thể làm được việc đó. Nếu quý vị tự kiểm điểm và thấy một ý nghĩ như vậy trong tâm, thì nên hiểu rằng mình còn xa con đường Dhamma nhiều lắm. Như vậy, trước tiên quý vị phải củng cố vững vàng trong Dhamma. Chỉ khi ấy quý vị mới có thể phục vụ người khác được. Một người què không thể nâng đỡ một người què khác. Và để củng cố Dhamma cho chính mình, quý vị phải làm tiêu tan bản ngã. Nếu trong mọi cơ hội quý vị luôn tìm cách trường mặt ra để mọi người đều biết đây là một người quan trọng, thì quý vị còn cách Dhamma rất xa. Quý vị thổi phồng bản ngã dưới danh nghĩa phục vụ vô vị lợi. Nếu vậy, bất kể quý vị là một thiền sư, quản lý hay người phục vụ, sự phục vụ của quý vị sẽ làm hư hỏng Dhamma. Quý vị thực ra không phục vụ ai cả, vì quý vị đã không phục vụ được chính mình. Hãy phục vụ chính mình trong Dhamma và phải tiếp tục kiểm tra xem bản ngã có dần dần tan biến không. Chỉ khi ấy quý vị mới xứng đáng để phục vụ trong tổ chức. Năm thế kỷ trước ở Ấn Độ, một thánh nhân tên là Kabir có những lời nói rất thích hợp với trường hợp này. Ngài nói: ở giữa chợ, Kabir đưa rìu ra và nói to: hãy chặt đầu mình và quẳng đi nếu quý vị muốn theo ta. Ngày nay, lời kêu gọi đó lại vang rền. Cái rìu được trao cho là lưỡi gươm Dhamma sắc bén. Hãy dùng nó để chặt đầu quý vị, bản ngã của quý vị, quẳng nó vào thùng rác. Sau đó, quý vị mới xứng đáng để đi theo ta. Tôi biết nhiều người trong quý vị sẽ đáp ứng lời kêu gọi ấy. Quý vị đã theo tôi trong nhiều năm qua. Tôi biết nhiều người sẽ theo tôi suốt đời và có thể cả trong những kiếp tương lai. Nhưng muốn thế thì hãy chặt bỏ đầu mình, làm bản ngã tiêu tan. Khi đó, Dhamma sẽ vẫn còn là Dhamma mà không trở thành một tông phái. Đức Phật khởi sự giảng dạy Dhamma trong tình trạng thật tinh khiết và đã được truyền bá qua nhiều thế hệ mà không mất đi sự tinh khiết đó. Ngày nay, thời điểm đã tới để Dhamma hồi sinh và phát triển trở lại. Phải chắc rằng Dhamma được tuôn chảy trong tình trạng tinh khiết nguyên sơ, để nó có thể tiếp nối ít nhất là vài thế kỷ. Nếu ta muốn chuyện ấy sẽ xảy ra, thì những người thật sự muốn phục vụ cần phải tự phục vụ mình trước. Những người muốn truyền bá cách thanh lọc tâm phải thanh lọc tâm mình trước đã. Hãy thoát khỏi ngã mạn, thoát khỏi bản ngã, vì nó không có chỗ đứng nào trên con đường Dhamma cả. Trong những ngày sắp tới, quý vị sẽ có những buổi thảo luận quan trọng khi soạn thảo những quy tắc, điều lệ cho các thiền sư phụ tá, cho các người tổ chức, cho người phục vụ Dhamma và cho trung tâm. Đây là một hội nghị lịch sử làm những bước lịch sử. Chỉ một bước sai lầm thì rồi những thế hệ tương lai sẽ không nhận được Dhamma tinh khiết. Vì lý do đó, tất cả những gì quý vị làm và quyết định, những nguyên tắc, điều lệ đều phải lấy Dhamma làm chuẩn, làm gốc, chứ không phải là từ một người nào. Nếu bây giờ quý vị bắt đầu đặt sự quan trọng vào một người, đó là quý vị đã tạo cơ hội cho bản ngã đi vào. Vậy là đi ngược với Dhamma. Ta nên nhớ địa vị của một người trong tổ chức không là gì cả. Vậy đừng nghĩ đến chuyện phô trương hình ảnh của chính mình. Nếu không, Dhamma sẽ bị quên lãng trong hậu trường. Đó cũng có nghĩa là tất cả những gì tốt đẹp trong sự thực hành cũng bị quên lãng trong hậu trường. Thế nên, hãy phô trương Dhamma. Tất cả sự quan trọng phải dồn vào Dhamma. Sự chú trọng phải vào Dhamma. Dhamma thực dụng. Người ta có thể đến và đi, nhưng Dhamma phải tồn tại để nhiều người được hưởng lợi lạc từ Dhamma. Như vậy, bất cứ quyết định nào chúng ta làm, bất cứ điều lệ nào chúng ta sẽ quy định, phải chắc rằng những người làm ra những quy tắc cũng tuân thủ chúng. Mục đích duy nhất phải là vì sự tốt đẹp và hạnh phúc cho nhiều người. Một chủ ý duy nhất phải là lòng trắc ẩn cho muôn loài. Càng ngày càng có nhiều người phải hưởng được lợi lạc từ Dhamma, phải giải thoát khỏi khổ đau, phải bắt đầu hưởng được an lạc thực sự, hài hòa thực sự. Nguyện cho nỗ lực của quý vị mang lại thành quả rực rỡ. Tôi thấy tương lai sáng lạng trước mặt. Nguyện cho tất cả quý vị được sáng ngời trong Dhamma, để người khác được lôi cuốn đến với quý vị, có nghĩa là lôi cuốn tới Dhamma nơi quý vị. Hãy lôi cuốn họ bằng tấm gương Dhamma, bằng người đại diện Dhamma, bằng người phục vụ Dhamma. Hãy làm việc trong Dhamma để giúp đỡ những người đang đau khổ ở khắp mọi nơi. Nguyện cho quý vị được thành công. Ấn bản quốc tế, tháng 12 năm 1988. Tháp toàn cầu, tháp ngọn hải đăng cho thế giới. William Hurt. Pháp cú: thực hành nhiệt tâm, một đời thanh tịnh. Chứng nghiệm sự thật thánh thiện. Chứng quả niết bàn là phước lành cao thượng. Khudaka Patha, năm 11, Mangala Sutta. Để đánh dấu 100 năm sinh nhật của Sayanji Ubakin, một dự án khác thường đang hình thành tại Mumbai, tại khu ngoại ô của thành phố hiện đại nhất của Ấn Độ, nơi giao lưu giữa Đông và Tây. Những nền tảng đã được đặt xuống cho một kiến trúc độc đáo, tháp Vipassana toàn cầu. Từ nhiều thời đại, những ngôi chùa duyên dáng đã tô điểm phong cảnh Miến Điện. Ngôi tháp vươn cao của những ngôi chùa đó biểu hiện cho lòng ước muốn của nhân loại để đạt được những mục đích tâm linh cao cả nhất. Hình dáng của chúng nhắc nhở đến con đường giải thoát. Giáo huấn của Đức Phật, ngôi chùa danh tiếng và được sùng bái nhất của Miến Điện là Quyidagon, ngôi chùa lừng danh thế giới tại thủ đô Yangon. Đứng nổi bật lên nền trời, ngôi chùa này hấp dẫn mọi người từ xa và là khuôn mẫu cho vô số các ngôi chùa khác, kể cả các chùa xây trên các phòng thiền trong khuôn viên các trung tâm thiền Vipassana. Một ngôi chùa vinh danh quá khứ, vị thầy vô song đã vạch ra con đường giác ngộ cho thế giới. Đồng thời, mỗi ngôi chùa là một ngọn hải đăng hướng dẫn ta đến một tương lai không còn phiền não. Qua sự hành thiền Vipassana, ngày nay thế giới đang cần một ngọn hải đăng như thế. Mặc dù hàng vạn người đã học Vipassana trong 3 thập niên vừa qua, vẫn còn rất nhiều người chưa ý thức đến thông điệp của Đức Phật. Tại Ấn Độ, thông điệp đó vẫn còn bị hiểu lầm. Ở đó, mọi người được khuyên là nên kính trọng Đức Phật như một thần linh, nhưng bác bỏ lời giáo huấn của Ngài như là dị giáo. Ngôi tháp Vipassana toàn cầu được thiết kế để phá tan cái vỏ vô minh này, vươn cao hơn 100 mét lên trời. Ngôi tháp này sẽ hấp dẫn du khách từ nội địa Ấn Độ cũng như từ ngoại quốc, và trong những phòng tranh với các triển lãm đầy khích lệ, sự thật về con người vĩ đại nhất của Ấn Độ và ân nhân vĩ đại nhất của thế giới sẽ được trình bày. Số đông người Ấn sẽ có cơ hội để học hỏi về cuộc đời và giáo huấn phổ quát của Đức Phật. Họ sẽ tái khám phá một phần quý giá nhất của di sản quốc gia họ. Đối với hàng triệu du khách từ các quốc gia khác đến Mumbai mỗi năm, một số lớn sẽ bị thu hút bởi tháp toàn cầu. Và khi trở về quê hương, họ sẽ tò mò về Vipassana và có thể mong muốn tham gia một khóa thiền. Ngôi tháp do đó sẽ cung cấp thông tin và gây cảm hứng cho nhiều người. Nhưng một ngôi tháp Vipassana phải làm hơn thế nữa. Nó phải cung cấp cơ hội để bước trên con đường giác ngộ. Vì thế, kiến trúc này sẽ có một đại sảnh cho 8.000 người ngồi chung với nhau để thực tập thiền Vipassana. Thực ra, đây là mục đích chính của ngôi tháp. Thiền sinh cũ tập hợp trong đại sảnh vào những ngày Chủ nhật hoặc ngày lễ để dự những buổi ngồi thiền chung hoặc tham dự khóa thiền một ngày. Do ngồi thiền chung với nhau, họ sẽ tạo ra một bầu không khí Dhamma đầy năng lực. 2.500 năm trước, Miến Điện đã nhận được giáo huấn của Đức Phật từ Ấn Độ. Và qua nhiều thế kỷ, đất nước này đã bảo tồn Vipassana, viên ngọc quý Vipassana trong dạng tinh khiết ban sơ của nó. Nhưng theo một lời tiên tri xa xưa, sau 2.500 năm, Dhamma sẽ từ Miến Điện trở về Ấn Độ và từ đó sẽ lan truyền ra khắp thế giới. Trước đây, ở thế kỷ này, Sayanji nhận thức rằng đã đến lúc lời tiên tri được ứng nghiệm. Để Miến Điện trả ơn Ấn Độ, mặc dù ông không thể tự mình đến Ấn Độ để dạy Dhamma, ông đã huấn luyện thiền sư của chúng ta, Goenkaji, để làm điều này thay ông. Nhờ ông, đất nước Ấn Độ lại có được viên ngọc Vipassana, và chúng ta, học trò của thiền sư Goenkaji, đã học được kỹ thuật giải thoát. Như thiền sư Goenkaji thường nói, không có Miến Điện sẽ không có Upakin, không có Upakin sẽ không có Goenka, và do đó sẽ không có món quà Dhamma cho thiền sinh trên toàn thế giới. Ngài đã dành những lời đầu tiên trong mỗi khóa thiền để bày tỏ lòng tri ân với vị thầy của Ngài. Và trước khi dạy Anapanya và Vipassana, Ngài tụng những câu sau: Thầy kính mến, nhân danh Thầy, cho phép con được dâng hiến Dhamma. Thầy kính mến là đại diện của Thầy, cho phép con được dâng hiến Dhamma. Thiền sư Goenka Ji gán những thành công lớn suốt 35 năm qua cho công lao của Ngài Upakin. Mỗi thiền sinh Vipassana dĩ nhiên cảm nhận một thâm ân đối với Sajanji Upakin và Miến Điện về món quà Dhamma và lòng tri ân về cơ hội phát triển Parami, Ba La Mật bằng cách hỗ trợ sứ mệnh vĩ đại của Ngài Upakin. Ngày nay, chúng ta có một cơ hội để bày tỏ lòng tri ân đối với thiền sư Upakin. Trước tiên là chúng ta thực tập những gì Ngài đã dạy để được vững chắc trong Vipassana. Sau đó, chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh của Ngài bằng cách giúp giáo huấn được phát triển rộng rãi hơn nữa đến hàng triệu người đang chịu khổ đau trên khắp thế giới. Trên mỗi phần của quả địa cầu này có những thiền sư đang tận tâm làm việc một cách kiên nhẫn để giúp người khác học Vipassana. Cho dù những cố gắng của những người phục vụ Dhamma này có nhỏ nhoi mấy đi nữa, cái quả trổ ra sẽ rất tuyệt vời, bởi vì chủ ý tinh khiết đằng sau những cố gắng đó. Thành quả sau cùng của những cố gắng Dhamma ấy là tháp toàn cầu. Đây sẽ là biểu hiện rõ ràng của sự bùng dậy một lần nữa giáo huấn của Đức Phật tại Ấn Độ và sự chấp nhận giáo huấn đó trên khắp thế giới. Tháp toàn cầu sẽ là một biểu tượng cho lòng tri ân đối với Miến Điện. Xứ sở đã gìn giữ Vipassana tinh túy đích thực của giáo huấn của Đức Phật. Tháp cũng là sự thể hiện của lòng tri ân của chúng ta đối với thiền sư Upakin, người đã dìu dắt chúng ta đến con đường giải thoát. Tất cả những thiền sinh Vipassana đều được khuyến khích để góp phần vào công trình tháp Vipassana toàn cầu, cho dù trong một phương cách nhỏ nhoi và do cách diễn tả sự tri ân đối với Sajanji Upakin, đối với Miến Điện và đối với giáo pháp. Họ sẽ được chia sẻ công đức trong công trình. Tháp toàn cầu sẽ là một ngọn hải đăng cho thế giới, thu hút số lớn người từ mọi nơi đến với giáo huấn Vipassana. Đây là thông điệp được khắc trên đá tại tháp toàn cầu. Một thông điệp có thể cảm nhận được bởi bất cứ ai thuộc bất cứ chủng tộc nào, tôn giáo nào hoặc vô tôn giáo. Đây là một thông điệp của hy vọng, của giải thoát, của bình an. Tháp toàn cầu mang thông điệp này đến mọi người khắp thế giới. Đó là một lời kêu gọi khắc trên đá cho tất cả chúng ta. Chúng ta hãy bắt đầu leo lên. Phiên bản Dhamma Giri, tháng 8 năm 2005. Thực hiện giấc mơ Dhamma. SN Goenka. Đây là bản dịch bài nói chuyện của Goenkaji với khoảng 5.000 thiền sinh Vipassana tham dự khóa học một ngày tổ chức lần đầu dưới mái vòm chánh của tháp toàn cầu tại Gorai, Mumbai, ngày 19 tháng 3 năm 2006. Bài này đã được sửa đổi cho thích hợp với nội dung của bản tin. Tâm tôi tràn đầy vui mừng được thấy sự tập hợp đông đảo của gia đình Vipassana. Trong tương lai, ngay dưới mái vòm này, hàng ngàn người sẽ ngồi với nhau và hành thiền. Viễn ảnh của cảnh tượng đó hiện ra trước mắt tôi. Đức Phật đã nói: Samanganam Tapo Sukho, cùng nhau tập hợp để ngồi thiền sẽ mang lại phúc lạc. Một phúc lạc rất có hiệu quả. Đây là vùng đất để thiền. Bất cứ khi nào tôi đến đây, tâm tôi cảm thấy vui sướng. Lúc một người con của Dhamma hiến dâng miếng đất vô giá này, tôi chưa hoàn toàn hiểu thấu. Nhưng sau đó, mỗi lần tôi đến đây, tâm tôi tràn đầy niềm tin rằng miếng đất này thật sự trong lành. Miếng đất dành cho thiền tập, rất nhiều thánh nhân đã hành thiền trong vùng này. Vì vậy, miếng đất này đã thu hút chúng ta về đây. Sức hấp dẫn của nó thật là mạnh mẽ. Trong thời Đức Phật, một ẩn sĩ tên Darusiriya ngồi thiền trong vùng này. Khi vị ấy nghe nói có một người ở thế giới này đã trở thành bậc Sammasambuddha, chánh đẳng, chánh giác, vị ấy quyết định đi gặp đấng giác ngộ để học tập con đường giải thoát. Darusiriya đi bộ từ đây tới Savatthi, gặp được Đức Phật, đạt giác ngộ và trở thành một A-la-hán. Một chuyện khác đã xảy ra tại đây, hiện ra trước mắt tôi. Một người đàn ông ở vùng này tên là Bunna. Có chuyện phải đi tới Savatthi, và ở đó ông đã gặp Đức Phật. Ông rất may mắn học được phương pháp thiền Vipassana. May mắn hơn nữa, ông tiến bộ rất nhanh trên con đường Vipassana. Công việc làm ăn vẫn còn quan trọng đối với ông. Tuy nhiên, ông không khỏi suy nghĩ: đây là giáo huấn tuyệt vời, nhưng nơi ta ở không ai biết gì về nó. Không ai biết rằng có một kỹ thuật như vậy để thoát khỏi chu kỳ sinh tử. Nếu họ có thể học và thực tập kỹ thuật này, họ sẽ được lợi ích như ta đã được. Với lòng nhiệt tình sâu đậm, ông đi gặp Đức Phật và nói: Bạch Thế Tôn, cho phép con được trở về quê nhà để thông báo cho mọi người biết về học thuyết mà Đức Phật dạy. Cho phép con thông báo cho mọi người về Vipassana. Đức Phật mỉm cười và hỏi: Con có biết rằng ở chỗ con ở, mọi người sẽ chống đối con kịch liệt. Họ sẽ nhục mạ con. Con sẽ làm gì lúc đó? Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ chắp tay và khiêm tốn nói với họ: Các bạn thật tử tế và tốt lành. Các bạn chỉ có mắng chửi tôi. Các bạn chỉ có vài lời nói nặng. Người khác có thể đã ném đá tôi. Các bạn không có ném đá tôi. Các bạn thật sự tử tế. Vậy nếu họ bắt đầu ném đá con sẽ nói sao? Vẫn chắp tay, con sẽ nói: Các bạn thật tử tế, Người khác khi giận dữ có thể sẽ dùng gậy đánh đập tôi. Các bạn chỉ có ném đá thôi. Các bạn thật sự tử tế. Và nếu họ bắt đầu dùng gậy đánh đập con sẽ nói gì? Vẫn chắp tay, con sẽ nói: các bạn thật tử tế, các bạn chỉ đánh tôi bằng gậy. Người khác có thể dùng gươm giáo để chém tôi. Các bạn không chém tôi bằng gươm giáo. Các bạn thật sự tử tế. Vậy nếu một vài người trong bọn họ bắt đầu tấn công con bằng gươm giáo, con sẽ nói sao? Vẫn chắp tay, con sẽ nói: các bạn rất tử tế và tốt lành. Có biết bao nhiêu người rất khốn khổ trong thế giới này. Họ quá khốn khổ nên tìm cách quyên sinh. Các bạn đã giúp tôi tránh khỏi hành vi bất thiện đó. Các bạn thật sự có lòng từ bi. Đức Phật nói: tốt, con đã thấm nhuần Dhamma. Bây giờ con xứng đáng để dạy học thuyết này. Đây là vùng đất mà ẩn sĩ Bunna đã truyền bá giáo pháp của Đức Phật và những di tích khảo cổ trong vùng này. Những hang động và những pho tượng cho chúng ta thấy rằng dân chúng vùng này đã hân hoan chấp nhận giáo huấn ấy của Đức Phật. Trong thời hiện đại, khi đặt viên đá xây nền cho ngôi tháp này, có người hỏi tôi: thưa Ngài, tại sao Ngài chọn miếng đất này? Tôi trả lời: tôi không có chọn chỗ này, chính chỗ này chọn tôi. Toàn cảnh tự nó hiện ra, sự vĩ đại của vùng đất này, sự tinh khiết của vùng đất này. Ở đâu đó gần đây đã từng có một hải cảng tên là Subhadra Kapatanya. Đó là một khu thương mại phồn thịnh thời xa xưa của Ấn Độ. Cũng giống như Mumbai ngày nay. Và ở quanh đây, nhiều ẩn sĩ đã từng tu khổ hạnh. Khi Vipassana bắt đầu được truyền bá, rất nhiều người bắt đầu thực tập phương pháp đó. Ngày nay, chuyện đó lại xảy ra, chẳng những ở Ấn Độ mà cả trên toàn thế giới, mọi người chấp nhận phương pháp Vipassana, chấp nhận những lời dạy của Đức Phật. Làm như thế, họ không gia nhập một giáo phái nào. Điều quan trọng không phải là tự gọi mình là Phật tử, nhưng là phải thực tập Vipassana, thực tập Bát Thánh Đạo do Bậc Giác Ngộ đã dạy, thực tập giới, định, tuệ và thực sự hưởng được lợi ích từ những lời dạy của Đức Phật. Những lời dạy của Đức Phật không thuộc một giai cấp, một tín điều, một chủng tộc hay một giáo phái nào. Chúng là phổ quát cho cả thế giới. Mọi người đều chấp nhận chúng. Ngày nay, không có một tôn giáo nào mà không có tín đồ tham dự một khóa thiền Vipassana. Chẳng những thế, những người lãnh đạo và những đạo sư của họ cũng tới để học Vipassana. Tôi mơ đến một ngày 10.000 người sẽ tập hợp dưới mái vòm này để hành thiền. Có người là Hindu, có người là Phật tử, có người theo đạo Zen, đạo Hồi, nhưng tất cả đều thực tập phương pháp Vipassana. Tất cả sẽ thực hành giới, định, tuệ. Đây là sự vĩ đại của giáo pháp của Đức Phật. Chúng là phổ quát cho mọi người và mọi người. Ngôi tháp tráng lệ này là biểu tượng cho lòng tri ân sâu xa của chúng ta. Một biểu tượng vươn lên trời, tâm tôi tràn đầy niềm tri ân sâu đậm, lòng thành tín vô tận đối với những người đã duy trì và bảo tồn những lời dạy của Đức Phật, cũng như cách thực hành trong tình trạng thanh khiết nguyên sơ. Ngôi tháp này không phải dùng để cầu nguyện hay cho nghi thức hay nghi lễ. Nó chỉ dùng cho thiền tập. Đây là vùng đất thiền. Ngay cả trong quá khứ, biết bao thánh nhân đã ngồi thiền trên mảnh đất này, và người ta sẽ tiếp tục ngồi thiền từ thế kỷ này đến thế kỷ khác, và toàn thể nhân loại sẽ hưởng được lợi lộc. Những thiền sinh trong thế hệ này mang một trách nhiệm rất lớn. Thực tập Vipassana không những chỉ vì lợi lộc cho riêng mình, cho sự giải thoát của riêng mình, mà là cho sự lợi ích của tất cả những ai đang đau khổ trên thế giới, cho sự giải thoát của họ khi Dhamma khởi sinh. Nó mang lại lợi ích lớn lao cho từng người và mọi người. Đấng giác ngộ đã dạy rằng, khi chúng ta giúp người khác với chủ ý đúng đắn, sẽ không có ước muốn nào khởi sinh ngoài ước muốn giúp đỡ và phục vụ. Chúng ta tự hỏi, làm sao để giúp đỡ người khác? Làm sao để người khác học được phương pháp này? Làm sao để họ được lợi ích? Làm sao để họ thoát khỏi khổ đau? Mỗi thiền sinh phải nhận thức, phương cách phục vụ đúng đắn là không mong đợi được đền đáp. Làm sao tôi có thể giúp đỡ để nhiều người khác được lợi lạc? Làm sao tôi có thể phục vụ? Tôi phải làm gì để càng ngày càng có nhiều người được lợi ích? Đó là cách phục vụ đúng đắn. Cùng với ước muốn giúp đỡ người khác, chúng ta cũng phải có lòng biết ơn. Biết ơn Đức Phật Gotama, người đã tìm lại được giáo pháp và dùng nó chẳng những để mang lại lợi ích riêng Ngài, mà còn cho sự giải thoát của vô số người khác. Biết ơn Đại Đế Asoka, người đã bảo tồn giáo pháp bằng cách truyền bá đến những quốc gia lân cận, để nó vẫn còn tồn tại sau khi đã bị biến mất ở Ấn Độ. Biết ơn những quốc gia lân cận đã gìn giữ cẩn thận giáo pháp trong dạng tinh khiết nguyên thủy. Biết ơn những thánh nhân của những quốc gia đó, dòng thiền sư đã gìn giữ phương pháp thực hành giáo pháp Đức Phật được tồn tại đến ngày nay. Biết ơn Lady Sayadaw, một trong những bậc thánh nhân ở Miến Điện. Người có tầm nhìn xa, Ngài đã suy nghĩ, bây giờ đã gần đến lúc giáo pháp này phải được đưa về Ấn Độ, nhưng bằng cách nào, ta cần phải chuẩn bị. Do đó, Ngài huấn luyện một cư sĩ cách dạy Dhamma. Biết ơn sâu đậm Saya Thetki, người đã trở thành một điển hình của một thiền sư lý tưởng, và cũng là người huấn luyện Sayanji Upakin, người cha Dhamma của tôi. Sayanji cũng nhận thức rằng thời kỳ tiên đoán sắp đến. Ngài nói, đồng hồ Vipassana đã điểm. Bây giờ, Vipassana sẽ được truyền bá khắp thế giới. Nhờ những vị đó, Dhamma đã trở về Ấn Độ và bắt đầu truyền bá khắp thế giới để đem lại lợi ích cho nhiều người. Chúng ta hãy cảm ơn những người đã đi trước, và đối với những người vẫn còn đang trông đợi Dhamma, chúng ta hãy phát triển tâm từ, ước muốn phục vụ mà không trông đợi được đền đáp. Phiên bản quốc tế, tháng 5, 2006. Lễ khánh thành Vipassana toàn cầu. Pháp cú: quyết chí, chăm chú, luôn luôn cố gắng với nhiệt tâm. Hãy nhìn những thiền sinh tập hợp, họ thực sự vinh danh Đức Phật. Mahabhajapati Gotami Thejia Padanam 2/7, 171. Ghi chú: đây là một trong những câu khắc trên đá bên ngoài tháp Vipassana toàn cầu. Một giấc mơ hằng ấp ủ của thiền sư Goenkaji đã trở thành sự thật ngày 8/2/2009. Với lễ khánh thành tháp Vipassana toàn cầu ở ngoại ô Mumbai. Tham dự buổi lễ này gồm có hàng ngàn thiền sinh, những nhân vật quan trọng và quan khách trên khắp thế giới, kể cả Tổng thống Ấn Độ bà Pratibha Patil. Tổng thống Patil ca ngợi tháp Vipassana toàn cầu là một kiến trúc tượng trưng cho sự an lạc và hòa hợp, giúp đẩy lui sự hận thù và bạo lực. Bà nói rằng bà cũng đã tham dự một khóa thiền Vipassana 10 ngày và mô tả Vipassana là một phương pháp định tâm và thanh lọc tâm để sống một đời sống quân bình hơn. Trong bài diễn văn, thiền sư Goenkaji nhấn mạnh rằng Đức Phật không phải là người sáng lập một tôn giáo nào, mà chỉ là một vị thiền sư giảng dạy một phương pháp giản dị và khoa học để phát triển sự an lạc và hòa hợp cho bản thân và những người khác. Một phương pháp mà ai cũng có thể áp dụng, bất kỳ họ thuộc tôn giáo hay nguồn gốc nào. Thiền sư Goenkaji cũng nhấn mạnh rằng tháp Vipassana toàn cầu không phải là nơi để tổ chức những buổi lễ tôn giáo, mà là nơi để hành thiền Vipassana. Ngày hôm trước, 7/2, thiền sư Goenkaji Mataji, vợ thiền sư, và hàng ngàn thiền sinh Vipassana cũng như quan khách đã chứng kiến lễ dương cao lá cờ Dhamma và viên pha lê lên đỉnh tháp, hoàn thành công trình kiến trúc. Tiếp theo đó là lễ cúng dường trai tăng, thực phẩm và đồ dùng cho những vị sư từ Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan và Ấn Độ. Cao đến 325 bộ, gần 100 mét, tháp Vipassana toàn cầu là một biểu tượng cho lòng biết ơn đối với Đức Phật và dòng thiền sư đã bảo tồn Dhamma suốt 2.600 năm qua. Thiết kế theo mô hình tháp Vidagon ở Yangon, đây cũng là một sự bày tỏ rõ ràng nhất về món nợ mà Miến Điện đã nhận từ Ấn Độ. Từ đó, giáo pháp Vipassana đã trở lại vùng đất nguyên thủy ở thời đại này. Không như Vidagon, tháp Vipassana toàn cầu là một kiến trúc rộng với một phòng lớn dưới mái vòm. Trên chớp vòm, một bánh xe Dhamma màu vàng đánh dấu nơi xá lợi của Đức Phật do chính phủ Tích Lan và hội Mahabodhi của Ấn Độ hiến tặng. Được thờ phòng này có thể chứa khoảng 10.000 người và đã được dùng cho những khóa Vipassana một ngày. Tháp Vipassana toàn cầu là kiến trúc bằng đá cao nhất Á Châu. Phải mất 11 năm để xây cất. Một hệ thống được thiết kế riêng cho tháp này để giữ những viên đá có đường rãnh được ráp vào nhau một cách khít khao. Mỗi viên đá được cắt và điều chỉnh bằng tay để phù hợp với sự thiết kế rất phức tạp. Có những viên đá nặng đến 700 kg. Dùng đá và vôi hồ giúp cho tháp được vững chắc và bền vững hơn nhiều so với bê tông và thép. Theo dự tính, tháp Vipassana toàn cầu sẽ đứng vững hàng trăm năm. Đây là nhà vòm lớn nhất thế giới mà không có cột chống bên trong. Có đường kính 280 feet, 85 mét và cao 90 feet, 27,5 mét. Hai tháp cao 60 feet, 18 mét nằm hai bên tháp chính. Một trong hai tháp này có những phòng hành thiền nhỏ. Sẽ có những thư viện và phòng triển lãm về cuộc đời và giáo huấn của Đức Phật trong khuôn viên tháp. Kế bên tháp Vipassana toàn cầu là trung tâm thiền Vipassana Dhammapadanya, nơi những khóa 10 ngày và khóa học cho thiền sinh cũ đã được tổ chức đều đặn từ tháng 10 năm 2007. Tháp đã mở cửa cho công chúng sau buổi lễ khánh thành. Tháp sẽ hấp dẫn hàng ngàn người hành hương và những người tìm kiếm sự bình an. Tháp cũng sẽ giúp một số đông người từ Ấn Độ và khắp thế giới có ý thức về giáo huấn của Đức Phật. Để có thêm thông tin, xin vui lòng viếng trang nhà của tháp Vipassana toàn cầu. www.lobanpagoda.org. Ấn bản quốc tế tháng 4 2009. Vipassana, con đường thực tiễn đưa đến sự hòa hợp trong khác biệt. SN Goenka. Xá lợi thiêng liêng của Đức Phật được đặt vào bên trong mái vòm chính của tháp toàn cầu ngày 29 tháng 10 năm 2006. Dưới sự hiện diện của chư tăng từ nhiều quốc gia, Goenkaji và Mataji, quan khách danh dự cùng hàng ngàn thiền sinh Vipassana. Dưới đây là bài viết của Goenkaji nhân sự kiện lịch sử này. Bài này đã được hiệu đính cho bản tin Con đường đưa đến bình an và hạnh phúc. Trong một xã hội đa tôn giáo và đa văn hóa như Ấn Độ, Vipassana là một con đường tuyệt vời và thực tiễn đưa đến hòa hợp, đoàn kết trong khác biệt. Vipassana, một di sản cổ xưa, vượt thời gian của Ấn Độ, là tinh hoa của mọi tôn giáo. Làm sao để sống một đời sống đạo đức, để làm chủ được tâm, để thanh lọc tâm? Không một tôn giáo nào phủ nhận những lý tưởng này. Không một người sáng suốt nào chống đối lý tưởng này. Vipassana là một phương pháp phổ quát và hữu hiệu để đạt được những lý tưởng này. Trong thiên niên kỷ vừa qua, cũng như trong hiện tại, chúng ta thấy Vipassana đã giúp ta sống một đời sống hạnh phúc và hòa hợp. Khi càng có nhiều người đạt được sự bình an nội tâm, sự bình an sẽ đạt được trong gia đình, hàng xóm, làng mạc, tỉnh lỵ, thành phố và quốc gia. Con đường phổ quát không tông phái. Tiến trình kết hợp của bình an và hài hòa có thể thấy được trong những khóa thiền Vipassana trên khắp thế giới. Trong một khóa thiền Vipassana, những người đến từ các tôn giáo, giai cấp, quốc tịch, chủng tộc và tầng lớp xã hội ngồi chung với nhau để thực tập con đường cổ xưa này. Hàng ngàn người Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Công giáo, Đạo Sikh, Đạo Zen, Đạo Phật và Đạo Do Thái đã tham dự những khóa thiền Vipassana. Họ tuân theo cùng một điều lệ về kỷ luật và đạt được lợi ích từ khóa thiền Vipassana. Không chỉ có tín đồ mà ngay cả những người lãnh đạo tôn giáo cũng tham dự những khóa thiền Vipassana. Rất nhiều vị lãnh đạo tôn giáo đã nói với tôi sau đó: Goenkasi, nhân danh Vipassana, ông đang dạy về tôn giáo của chúng tôi. Khóa thiền Vipassana đã được tổ chức trong chùa, đền thờ, nhà thờ và tu viện. Dhamma đích thực. Trong ngôn ngữ Pali cổ xưa, Vipassana có nghĩa là thấy sự việc đúng như thật, không phải như chúng có vẻ như vậy. Đức Phật Gotama đã tái khám phá con đường khoa học cổ xưa, mang lại hạnh phúc thực sự. Đây là Sat Dhamma thực sự, sự thật về luật tự nhiên áp dụng cho tất cả mọi người trong vũ trụ. Đức Phật không giành độc quyền về con đường này. Ngài cũng không có ý định thành lập một giáo phái, môn phái hay một tôn giáo đầy nghi lễ. Ngài nói với những người đến với Ngài để biện luận hoặc tranh cãi: hãy bỏ qua sự khác biệt giữa chúng ta. Hãy nói về những gì chúng ta đồng ý. Ta dạy về Sila, đạo đức, Samadhi, làm chủ được tâm, và Bhagna, thanh lọc tâm. Khoa học về tâm và thân. Đức Phật là một khoa học gia siêu việt, người đã tái khám phá một số sự thật phổ quát bằng cách dùng thân và tâm của chính Ngài làm dụng cụ thí nghiệm. Ngài thấy rằng ở mức độ thực tế, không có gì chắc đặt trong toàn thể vũ trụ, rằng tất cả hiện tượng vật lý đều do các kalapa cực nhỏ, phân tử hạ nguyên tử, nảy sinh và diệt đi với một tốc độ rất nhanh, khiến chúng có vẻ chắc đặt. Những kalapa này, nền tảng căn bản của thế giới vật chất, không gì khác hơn là những rung động. Đức Phật nói: cả thế giới đang bốc cháy, cả thế giới sẽ thành khói, cả thế giới đang bùng cháy, cả thế giới đang rung động. Therigatha 200. Vai trò của cảm giác trên thân. Đức Phật khám phá ra rằng chìa khóa mở cửa giải thoát nằm trong sự chứng nghiệm những cảm giác vật lý khác nhau trên cơ thể. Sự chứng nghiệm bản chất sinh và diệt của chúng, anicca. Ngài cũng nhận thấy rằng đau khổ phát sinh vì phản ứng mù quáng bằng thèm muốn hoặc chán ghét đối với những cảm giác này. Ta sẽ thoát khỏi thói quen khốn khổ này một khi chúng ta học được cách giữ được sự bình tâm đối với mọi cảm giác dễ chịu hay khó chịu. Với sự chứng nghiệm trực tiếp rằng chúng đều là vô thường, thay đổi bất cứ lúc nào, khả năng giữ được sự bình tâm này sẽ diệt trừ những bất tịnh cũ và giúp chúng ta thay đổi khuôn mẫu hành xử của tâm. Sự quan trọng của đạo đức sila. Khi bắt đầu khóa thiền Vipassana, thiền sinh hứa sẽ giữ giới. Người thiền sinh trải nghiệm được tại sao đạo đức là nền tảng căn bản cho sự bình an và hạnh phúc nội tâm. Không phải là một lý tưởng trống rỗng, không thực tế. Người ta không thể nào hại người khác mà không hại mình trước. Quan sát hơi thở. Anapanya. Thiền sinh tham dự khóa thiền Vipassana bắt đầu hành thiền bằng Anapanya, quan sát hơi thở ra vào một cách tự nhiên như nó đang là, mà không cố gắng kiểm soát hơi thở tự nhiên của mình. Thiền sinh được khuyến cáo không nên thêm hình dạng, màu sắc, hình thể, triết lý hoặc hình ảnh vào hơi thở, vì hơi thở tự nhiên liên quan trực tiếp với tâm. Ta có thể quan sát tâm bằng cách quan sát hơi thở. Chẳng hạn như khi ta nổi giận, hơi thở của ta trở nên nặng nề và bất thường. Khi ta điềm tĩnh và bình an, hơi thở ta trở nên nhẹ nhàng và vi tế. Ai cũng có thể kinh nghiệm được sự thật về hơi thở tự nhiên. Đây không phải là độc quyền của bất cứ tôn giáo hay xứ sở nào. Sau đó, thiền sinh quan sát sự đụng chạm của hơi thở tại điểm dưới lỗ mũi, trên môi trên, ở chỗ hơi thở tiếp xúc. Khi thiền sinh bắt đầu quan sát điểm tiếp xúc của hơi thở với cơ thể, người ấy sẽ bắt đầu kinh nghiệm sự thật về cảm giác trên cơ thể. Bất cứ cảm giác vật lý nào như nóng, lạnh, run, đông, tê, ngứa ngáy, đau nhức, vân vân. Vipassana. Trong khi thực hành Vipassana, thiền sinh được dạy cách quan sát sự thật về cảm giác trên toàn thân. Đây là một sự quan sát không chọn lựa. Thiền sinh được dạy không nên chú trọng đến bất cứ cảm giác đặc biệt nào, hoặc thiên vị, hoặc ưa thích một cảm giác nào. Thiền sinh tiến hành từ sự thật thô thiển tới sự thật vi tế hơn, cuối cùng đạt đến sự thật vi tế nhất. Người ấy quan sát hiện tượng tâm, thân, sự thật về cái gọi là ta, sự thật về nhân và quả của khổ và con đường thoát khổ. Người ấy quan sát trong phạm vi cơ thể, không có ảo giác, ảo tưởng, tưởng tượng hoặc hình dung nào. Thiền sinh Vipassana quan sát sự thật của hiện tại như nó đang là. Vì thế, người ấy kinh nghiệm sự thật về thực tế của sự thay đổi từng khách một trong phạm vi cơ thể. Thiên nhiên đang diễn ra. Ta chỉ có quan sát, ta sẽ thấy điều này khó khăn như thế nào. Ta cũng nhận ra rằng điều này cần thiết và hữu ích như thế nào. Từ phản ứng đến bình tâm. Chẳng bao lâu, thiền sinh Vipassana sẽ kinh nghiệm được bằng cách nào? Tâm phản ứng một cách mù quáng đối với những cảm giác trên cơ thể, bằng ham muốn hay ghét bỏ, dính mắc hay thù ghét. Người ấy kinh nghiệm được bằng cách nào? Khuôn mẫu thói quen này đối với thực tế khó chịu hay dễ chịu của cảm giác. Không do người ấy kiểm soát, tạo ra một chu kỳ lẫn quẩn của đau khổ và phiền não. Dường như ta phản ứng lại với những đối tượng, tình huống hoặc con người ở thế giới bên ngoài. Trên thực tế, ta không ngừng phản ứng đối với cảm giác sinh ra do sự tiếp xúc giữa đối tượng bên ngoài với sáu cửa giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khuôn mẫu thói quen về phản ứng mù quáng đã bám rễ sâu này là nguyên nhân của đau khổ cho ta và người khác. Bằng cách huấn luyện để tâm quan sát một cách khách quan thay vì phản ứng một cách mù quáng, thiền sinh Vipassana tiến triển trên con đường đưa đến hạnh phúc thật sự. Mỗi lần một ý nghĩ hay cảm xúc xấu nảy sinh, thay vì đè nén hoặc bị lôi kéo theo nó, thiền sinh hưởng được lợi lạc của con đường trung đạo là chỉ quan sát. Ta sẽ thấy rằng không gì có thể nảy sinh trong tâm mà không có cảm giác đi kèm trên thân. Ta kinh nghiệm thấy thói quen tiêu cực bắt đầu suy yếu ở mức độ cội rễ. Bằng sự quan sát mọi cảm giác một cách vô tư, khi không tiếp tế nhiên liệu mới cho lửa, ngọn lửa sẽ dần dần tàn lụi. Ta sẽ bắt đầu kinh nghiệm được hạnh phúc thật sự trong đời sống. Cái hạnh phúc từ một tâm hồn trong sạch và bình an. Metta Bhavana, lòng từ. Gần cuối khóa thiền Vipassana, thiền sinh sẽ học cách chia sẻ sự bình an và hòa hợp với tất cả những người khác. Khi thực sự được lợi ích, ta không thể nào không chia sẻ những lợi ích đó với những người khác. Sự thực hành Metta Bhavana, thiền từ tâm, một phần thiết yếu của Vipassana, cho phép ta chia sẻ sự bình an, hạnh phúc và sự hòa hợp với mọi chúng sinh. Ta nguyện cho mọi người đều được hạnh phúc từ đáy sâu của một tâm hồn tinh khiết. Với sự thực tập Metta, ta trở nên bình an và hạnh phúc, và toàn thể bầu không khí quanh ta cũng tràn đầy bình an và hòa hợp. Luật tự nhiên phổ quát. Con đường thực tiễn đưa đến hạnh phúc thật sự này có thể được gọi bằng bất cứ tên nào. Theo quy ước ngôn ngữ, nó được gọi là Vipassana. Cũng giống như định luật về trọng lực tác động giống nhau, dù ta gọi nó bằng bất cứ tên nào. Phương thức thực tập để thoát khỏi khổ đau bằng cách quan sát cảm giác một cách khách quan sẽ đem lại lợi ích cho tất cả, dù cho nó được gọi bằng bất cứ tên gì đi nữa. Mọi người từ các tôn giáo và nguồn gốc khác nhau đều hiểu được sự thật phổ quát này: ta phải có một tâm trong sạch và quân bình nếu muốn được hạnh phúc trong những thăng trầm của cuộc đời. Họ cũng hiểu rằng những thánh nhân trong quá khứ đã thực tập kỹ thuật phát triển sự bình tâm đối với mọi cảm giác. Nếu không, làm sao họ có thể phát sinh lòng trắc ẩn vô biên ngay cả cho những người đang tra tấn họ đến chết? Như những vị thánh thuộc mọi tôn giáo trong quá khứ đã làm. Cốt lõi của sự tinh khiết. Mỗi tôn giáo đều có một tinh túy thiện lành về tình thương yêu, lòng trắc ẩn và thiện chí. Vỏ ngoài của mỗi tôn giáo có thể khác nhau: nghi thức, nghi lễ, lễ bái và tín ngưỡng. Tuy nhiên, tất cả mọi tôn giáo đều chú trọng đến sự trong sạch trong tâm. Vipassana giúp chúng ta kinh nghiệm được sự hòa hợp tuyệt vời trong sự khác biệt. Đại đế Asoka tôn kính mọi tôn giáo. Một trong những tín đồ thuần thành nhất của giáo pháp Đức Phật là Đại đế Asoka. Trong một sắc lệnh khắc trên đá, Ngài đã cho ta thông điệp nhân từ này: ta không nên tôn vinh tôn giáo của ta và lên án các tôn giáo khác. Thay vì vậy, ta phải tôn vinh các tôn giáo khác vì nhiều lý do. Làm thế là ta đang giúp cho tôn giáo của mình được lớn mạnh và cũng giúp các tôn giáo khác. Nếu không, chúng ta đào lỗ chôn tôn giáo của mình và đồng thời làm hại các tôn giáo bạn. Nếu có người tôn vinh tôn giáo của mình và lên án các tôn giáo khác, người đó có thể làm thế vì tôn sùng tôn giáo của mình, nghĩ rằng tôi vinh danh tôn giáo của tôi. Nhưng hành động của người đó làm hại tôn giáo của mình một cách nghiêm trọng. Mọi người hãy lắng nghe. Hòa thuận là tốt chứ không phải tranh cãi. Hãy cố gắng lắng nghe những học thuyết mà người khác đưa ra. Khi phẩm chất quan trọng về sự tôn trọng các tôn giáo khác phát sinh, thì sẽ không còn có xung đột tông phái. Người nào tôn kính những phẩm chất cao quý của những tôn giáo khác, thay vì tìm thấy lỗi lầm, là một đại diện đích thực đầy khích lệ cho tôn giáo của mình. Bằng cách thực hành sự khoan dung đối với mọi tôn giáo, Đại đế Asoka không trở thành một người lãnh đạo yếu đuối. Lịch sử không ghi lại sự xung đột nào giữa các cộng đồng. Không có cuộc xâm lược nào từ các quốc gia lân cận trong triều đại của Ngài. Sau khi Ngài đã từ bỏ sự bạo động, ngược lại, triều đại của Ngài là một triều đại huy hoàng trong lịch sử Ấn Độ. Sayanji Upakin, Một cuộc đời chính trực. Thiền sư Vipassana và cũng là người cha Dhamma của tôi, Sayanji Upakin, là một thí dụ đầy khích lệ cho thấy bằng cách nào Vipassana giúp ta sống một cuộc đời năng động, lương thiện, lợi ích và hiệu quả, và phục vụ vô vị lợi không ngừng nghỉ cho người khác. Ông là người giữ chức vụ tổng trưởng kế toán đầu tiên của xứ Miến Điện độc lập và là một cộng sự tín cẩn của Thủ tướng Miến Điện. Dù vậy, Sayanji Upakin không bao giờ do dự nêu lên những điều bất chánh trong chính phủ, không phù hợp với luật lệ và tiêu chuẩn hiện hành. Ông hành xử tức khắc đối với những hành vi hối lộ ông. Chính phủ Miến Điện tiếp tục kéo dài nhiệm kỳ của ông, dời ngày về hưu, ngay cả thay đổi điều lệ của chính phủ để ông có thể phục vụ lâu hơn. Dân chúng từ mọi tôn giáo đến tham dự khóa thiền Vipassana do Sayanji Upakin dạy. Cho dù ông tự cho ông là một tín đồ thuần thành của giáo pháp của Đức Phật, tôi là người lãnh đạo cộng đồng Hindu ở Miến Điện. Khi tôi đến gặp ông để tham dự khóa thiền Vipassana đầu tiên, ông bảo tôi: "Tôi sẽ không cải hóa ông thành một Phật tử. Tôi sẽ dạy ông một phương pháp để biến ông thành một người tốt hơn. Từ ràng buộc đến giải thoát." Tôi tham dự khóa thiền Vipassana và mọi hoài nghi, mọi sợ hãi của tôi biến mất. Tôi nhận ra rằng Vipassana chỉ là sự thực hành của Bhagavad Gita. Đây là sự cải hóa duy nhất từ Vipassana, cải hóa từ khổ đau sang hạnh phúc, từ vô minh sang giác ngộ, từ ràng buộc sang giải thoát. Một khi ngày càng có nhiều người trên thế giới kinh nghiệm được con đường này để cải hóa họ từ đau khổ sang hạnh phúc, mọi bạo động sẽ được diệt trừ và sẽ có sự bình an và phồn thịnh ở khắp nơi. Điều này đã xảy ra dưới thời của Đại đế Asoka, và tôi không nghi ngờ nó sẽ xảy ra một lần nữa trong tương lai. Nguyện cho mọi chúng sinh được hạnh phúc, được bình an, được giải thoát. Phiên bản Dhammagiri, tháng 11 năm 2006. Đôi nét về thiền sư Goenka. Sri Yatiyana Rajanji Goenka ra đời năm 1924 tại Mandalay, Miến Điện. Mặc dù ngài là ứng viên số 1 của lớp 10 trong toàn thể Miến Điện, ngài không thể tiếp tục con đường học vấn vì gánh nặng tài chánh của gia đình. Và lúc còn rất trẻ, ngài đã thiết lập nhiều cơ sở thương mại và kỹ nghệ và kiếm được rất nhiều tiền. Ngài cũng thành lập nhiều trung tâm xã hội và văn hóa. Bởi vì căng thẳng, ngài trở thành nạn nhân của chứng nhức đầu kinh niên, mà không bác sĩ nào ở Miến Điện và những nước khác khắp thế giới có thể chữa trị được. Rồi có người khuyên ngài tham dự một khóa thiền Vipassana. Vipassana không những giúp được ngài mà còn mang lại lợi lạc cho nhiều người khác. Ngày học Vipassana từ Sayanji Ubakin năm 1955. Ngài thực tập dưới chân thầy trong 14 năm. Ngài cũng học những lời của Đức Phật trong thời kỳ này. Ngài tới Ấn Độ năm 1969 và dạy khóa thiền đầu tiên ở Mumbai. Sau đó, nhiều khóa thiền khác tiếp theo. Khóa thiền Vipassana đầu tiên tại trung tâm được tổ chức tại trung tâm thiền Vipassana đầu tiên, được thành lập ở Igatpuri vào năm 1976. Cho tới bây giờ, đã có 165 trung tâm được thành lập khắp thế giới. Nhiều trung tâm mới cũng đang được xây cất. Tại những trung tâm này, 1.200 thiền sư được huấn luyện để dạy Vipassana bằng 55 ngôn ngữ trên thế giới. Không những chỉ có khóa thiền 10 ngày ở những trung tâm này, mà tại một số trung tâm còn có những khóa thiền 20 ngày, 30 ngày, 45 ngày, 60 ngày. Tất cả những khóa thiền đều không phải trả tiền, phí tổn về thực phẩm và chỗ ở đều do sự đóng góp thiện nguyện của những người đã nhận được lợi lạc từ khóa thiền. Trong tinh thần nhân ái, khóa thiền Vipassana được tổ chức không những cho nhà tù và cho học sinh toàn thế giới, mà còn cho nhân viên cảnh sát, thẩm phán, viên chức chính phủ, v.v.